Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 23 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tín dụng 7 tháng tăng 4,56%.
Bộ Y tế thông tin chính thức về việc nhóm bông hồng đen lấy mẫu xét nghiệm HIV cho học sinh.
EVN đồng tình phương án điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần.
Nhật Bản sẽ xả nước thải nhà máy Fukushima ra biển từ ngày 24 tháng 8.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo tin từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 20 giờ 20 phút ngày 22 tháng 8 năm 2023 tại nhà riêng số 217 phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Lê Văn Thành sẽ được thông báo sau.
Những ngày vừa qua trên cộng đồng mạng xuất hiện nhiều bài viết về việc một số người dân đi bấm biển số xe máy sau ngày 15 tháng 8 nhưng lại bấm được biển có hai chữ cái, trong khi trước đó chỉ xe có dung tích dưới 50 phân khối mới có chữ cái này trong biển số. Theo tìm hiểu của Radio Nhân dân, Thông tư số 24 năm 2023 của Bộ Công an từ ngày 15 tháng 8 quy định biển số mô tô không phân chia riêng các series biển số theo dung tích xi lanh như trước đây. Cách bố trí chữ và số trên biển số mô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước. Nhóm số thứ nhất là ký hiệu địa phương đăng ký xe và series đăng ký. Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký, gồm 5 chữ số tự nhiên. Biển số xe mô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, series biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái từ A đến Z.
Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến cuối tháng 7, vốn cho vay nền kinh tế mới tăng trưởng 4,56%, đạt khoảng 12,4 triệu tỷ đồng. Mức tăng trưởng này là khá thấp, chưa bằng một nửa so với mức 9,5% của cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu được chỉ ra là do những khó khăn chung về kinh tế thế giới khiến nhu cầu vốn và khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp giảm sút.
Liên quan đến việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án số 06, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã có trên 90,1 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp chia sẻ trên 130,2 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếp nhận và giải quyết 75.236 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong kỳ 1 tháng 8, từ 1 đến 15 tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 28,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt 14,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 10% so với cùng kỳ. Bốn nhóm hàng xuất khẩu đạt từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, gồm điện thoại và linh kiện đạt 2,42 tỷ đô la Mỹ, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,38 tỷ đô la Mỹ, hàng dệt may đạt 1,55 tỷ đô la Mỹ, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 1,53 tỷ đô la Mỹ.
Liên quan đến vụ việc nhóm bông hồng đen tự ý lấy máu của nhiều học sinh để xét nghiệm tại Hải Phòng, Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế cho biết, việc nhóm bông hồng đen triển khai cung cấp một số dịch vụ phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng là phù hợp với chủ trương đã nêu tại Chiến lược Quốc gia về chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Việc xét nghiệm HIV tại cộng đồng không có nguy cơ làm lây nhiễm HIV từ người xét nghiệm HIV sang người được xét nghiệm HIV. Tuy nhiên, Cục Phòng chống HIV/AIDS vẫn quyết định tạm dừng hoạt động của nhóm bông hồng đen để thu thập thông tin, xác minh sự việc xảy ra vừa qua.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản góp ý về dự thảo quyết định thay thế quyết định 24 của Thủ tướng quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, tập đoàn này đồng tình với giá bán lẻ điện giảm nếu chi phí đầu vào giảm 1%. EVN cũng sẽ được phép điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần nếu chi phí đầu vào tăng 3% trở lên. Trường hợp giá điện tăng từ 5% đến dưới 10%, thẩm quyền quyết định tăng giá sẽ do Bộ Công Thương quyết định. Còn với mức tăng giá bán lẻ bình quân trên 10% so với giá hiện hành và trong khung giá, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét cho ý kiến.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua đề án điều chỉnh mở rộng phạm vi đề án di rời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố Đô Huế giai đoạn 2023-2025, phạm vi di rời khoảng 83,3 ha. Khu tái định cư sẽ được xây dựng để thực hiện dự án rộng hơn 9 ha, tổng mức đầu tư giải phóng mặt bằng khoảng 664 tỷ đồng, 1.287 hộ dân sẽ được di rời khỏi 19 di tích, trong đó có 307 hộ dân ở An Lăng, nơi an nghỉ của vua Duy Tân, Thành Thái và Dục Đức.
Trong bản kế hoạch được nhà thầu Hitachi gửi Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tàu metro số 1 Bến Thành Suối Tiên dự kiến chạy thử toàn tuyến với lộ trình gần 20 km từ ga Suối Tiên đến Bến Thành cuối tháng 8. Sau thời gian thử nghiệm các đoạn ngắn trên cao, nhà thầu sẽ chỉ định các nhân viên quản lý khẩn cấp kiểm soát khách tham gia chuyến tàu thử nghiệm. Đồng thời, đơn vị này cũng đề nghị chủ đầu tư cùng các bên liên quan chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn như các thiết bị chữa cháy, sơ tán, tăng cường hệ thống chiếu sáng trong đường hầm trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp.
Theo Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân sốt xuất huyết đang tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng nhanh, đặc biệt là trẻ nhỏ. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, 2 tuần đầu tháng 8, số ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp rưỡi so với tháng 7. Mỗi ngày có trung bình gần 500 ca mắc. Các chuyên gia nhận định trong những tháng tiếp theo, số ca mắc có thể tăng gấp 3 đến 5 lần. Đáng chú ý hơn, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. Theo ghi nhận tại khoa nhi của các bệnh viện, lượng trẻ nhỏ mắc sốt xuất huyết đang chiếm đa số, trong khi các em chỉ còn hơn một tuần nữa là bắt đầu bước vào năm học mới.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ngày 22 tháng 8, Liên minh châu Phi thông báo đình chỉ tư cách thành viên của Niger sau vụ đảo chính quân sự tại nước này, đồng thời khuyến cáo các nước thành viên tránh mọi hành động dẫn tới việc hợp pháp hóa chính quyền quân sự tại Niger. Trong thông cáo đưa ra ngày 22 tháng 8, Hội đồng Hòa bình và An ninh Liên minh châu Âu cho biết đã nắm được thông tin về quyết định kích hoạt lực lượng thường trực của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi và đề nghị Ủy ban Liên minh châu Phi đánh giá những tác động về kinh tế, xã hội và an ninh nếu lực lượng này được triển khai.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết nước này sẽ bắt đầu xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển từ ngày 24 tháng 8. Việc xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý này được triển khai trong bối cảnh điều kiện thời tiết cho phép, bất chấp những lo ngại của ngư dân địa phương và sự phản đối từ Trung Quốc.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sáng ngày 22 tháng 8 đã trở về Thái Lan sau 15 năm lưu vong, đón cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra ở sân bay là các thành viên gia đình và những người ủng hộ. Sau cuộc tiếp xúc ngắn với những người ủng hộ, ông Thaksin Shinawatra đã gặp cảnh sát và được đưa đến tòa án. Tòa án tối cao Thái Lan tuyên án 8 năm tù với ông vì các cáo buộc pháp lý trong quá khứ. Là một tỷ phú, ông Thaksin Shinawatra từng làm Thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 đến 2006, trước lúc bị quân đội lật đổ.
Theo số liệu do chính phủ Mozambique công bố mới đây, khoảng 3,15 triệu người, tương đương với 10% dân số nước này, đang trong quá trình mất an ninh lương thực trầm trọng. Một trong những nguyên nhân của tình trạng mất an ninh lương thực hiện nay tại Mozambique là tác động tiêu cực của thiên tai đối với mùa vụ và khả năng phục hồi sản xuất của người dân.
Ấn Độ cho biết tàu vũ trụ Chandrayaan-3 của nước này đang chuẩn bị hạ cánh xuống mặt trăng. Việc đáp xuống mặt trăng thành công sẽ đánh dấu một thành tựu lớn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học vũ trụ. Theo cơ quan vũ trụ của Ấn Độ, dự kiến vào ngày hôm nay, 23 tháng 8, tàu Chandrayaan-3 sẽ hạ cánh xuống cực nam của mặt trăng. Giới quan sát nhận định, sứ mệnh Chandrayaan-3 thành công sẽ nâng tầm vị thế của Ấn Độ.
Hãng hàng không Korean Air của Hàn Quốc mới đây thông báo sẽ cân hành khách và hành lý xách tay khi lên các chuyến bay nội địa và quốc tế theo quy định. Hoạt động này nhằm nghiên cứu đưa ra tiêu chuẩn trọng lượng cho các chuyến bay. Cụ thể, việc đo lường sẽ áp dụng đối với hành khách nội địa tại sân bay quốc tế Gimpo từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 và hành khách quốc tế tại sân bay quốc tế Incheon từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9. Hành khách của Korean Air sẽ được cân cùng với hành lý xách tay trước khi lên máy bay. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Theo The Sun, nếu không thể tìm được biến động mới cho Mason Greenwood trong mùa hè này, thì Manchester United có thể mất tới hàng triệu euro trong tương lai. Cụ thể, tiền đạo người Anh vẫn còn 2 năm hợp đồng với Manchester United, trong khi đó Quỷ Đỏ vẫn phải trả lương đều đặn mỗi tuần cho Greenwood cho đến khi hết hạn hợp đồng vào hè năm 2025.
Sky Sports đưa tin Manchester City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Jemery Doku với Rennes. Mức phí của thương vụ này khoảng 60 triệu euro. Trong kế hoạch, buổi kiểm tra y tế của cầu thủ người Bỉ sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Liên đoàn bóng đá Pháp thông báo Thierry Henry đã ký hợp đồng dẫn dắt U21 Pháp đến năm 2025. Huyền thoại Arsenal sẽ đồng hành cùng với U21 Pháp ở vòng loại U21 Euro 2025 và Olympic Paris 2024.
Theo Sky Sports, Arsenal nhất quyết không bán Gabriel Magonet, dù trung vệ này nhận được sự quan tâm của Al Ittihad. Vì vậy, nhiều khả năng anh sẽ ở lại Emirates trong mùa hè này. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, từ hôm nay trở đi mới chính thức bước vào cao điểm của đợt mưa lần này, do vùng hội tụ gió trên cao mạnh hơn và cũng bị đẩy dịch hơn xuống nước ta. Trong đó, khu vực chịu tác động mạnh của vùng hội tụ gió này là toàn bộ các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc, kéo dài từ Tây sang Đông. Nhờ có mưa nên tiết trời trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ khá dễ chịu, mức nhiệt cao nhất trong ngày toàn vùng dao động từ 29 đến 32 độ. Ở miền Trung, trong ngày hôm nay các vùng từ Nghệ An xuống đến Bình Thuận vẫn có được trạng thái ít mưa, trời nắng. Nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì từ Quảng Bình xuống đến Phú Yên, với mức nhiệt cao nhất trong ngày là từ 35 đến 36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ. Các khu vực khác nắng yếu hơn nên nhiệt độ thấp hơn, phổ biến ở mức từ 33 đến 34 độ. Chỉ riêng Thanh Hóa, hôm nay nhiều mây, có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa sẽ là 31 đến 32 độ. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong hôm nay cũng có nắng trong giai đoạn từ sáng đến khoảng đầu giờ chiều. Đến chiều tối và tối, cả 19 tỉnh ở Nam Bộ và 5 tỉnh ở Tây Nguyên đều có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to trên 25mm. Mưa xuống sẽ khiến cho bầu không khí của các tỉnh phía Nam dịu mát nhanh. Còn trước đó ở Nam Bộ khá nóng bức, với mức nhiệt trưa chiều phổ biến từ 32 đến 34 độ, ở Tây Nguyên là 29 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.